Thưa đại chúng, là trước tiên tôi nghĩ là cái nệm ngồi nó hơi khó ngồi đối với các vị chưa quen. Các vị bắt chước cái chị Phật tử này chỉ ngồi con ngựa thôi, thế mà nó dễ hơn, thẳng lưng hơn. Đó là điều thứ nhất. Tại vì mình ngồi nguyên trên cái đệm ngồi á, thì cái phần mông của mình nó lún xuống rất là thấp, cho nên nó có thể rất là mỏi lưng, cho nên mình ngồi con ngựa thôi. Thưa các vị, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2007. Chúng ta có một cái chương trình học kinh Pháp Bảo Đàn ở nơi đây liên tục mấy năm rồi. Và hồi năm rồi chúng ta nghỉ tới mấy tháng, tức là tháng 11 chúng ta lại nghỉ, và hôm nay nữa là 4 tháng rồi mới có dịp gặp lại. Và hy vọng là chúng ta cố gắng học cho giỏi, để đây tới tháng 7, tháng 8 gì đó thì hết cái cuốn kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phẩm Cơ Duyên thứ 7. Tôi đọc một đoạn rồi chúng ta đi vào cái phẩm này. Phẩm Cơ Duyên thứ 7. Sư đắc pháp ở Quỳnh Mai, rồi về làng Tào Hầu, tỉnh Triều Châu. Dân chúng chẳng ai biết đến. Lúc ấy có một nhà nho tên Lưu Chí Lược đối đãi với sư rất cung kính. Chí Lược có người cô xuất gia làm ni, pháp danh Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Sư nghe qua một lần liền biết diệu nghĩa của kinh, nên vì ni cô kia giải thuyết. Cô ni cầm kinh hỏi chữ, sư nói hỏi nghĩa thì được, hỏi chữ thì chẳng biết. Cô ni kia nói chữ còn chưa biết, làm sao hiểu nghĩa. Sư nói diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Cô ni nghe ngạc nhiên kính phục, nói khắp các bậc kỳ lão trong làng, đây là người có đạo, rất nên cúng dường. Lúc ấy có cháu chắt của Võ Hầu đời Ngụy tên là Tào Thúc Lương, cùng với dân chúng trong làng tấp nập đến chiêm ngưỡng kính lễ. Thời ấy Bảo Lâm Cổ Từ đã bị hư phế do binh loạn từ cuối đời nhà Tùy, nay xây dựng lại ngôi chùa rồi rước sư về ở. Chẳng bao lâu dân chúng đến đông thành nơi trang nghiêm, sư ở đấy được hơn 9 tháng lại bị bọn ác tìm đến. Sư trốn lên núi bị bọn họ đốt cháy rừng núi. Sư chan thân ẩn trong kẻ đá được khỏi, nay trên đá có dấu ngồi kiết già và dấu vằn y của sư. Người đời sau gọi đá ấy là đá tị nạn. Sư nhớ lời dặn của Vũ Tổ là phải ở nơi hai ấp Hoài và Hội, bèn về đấy ở ẩn. Đây là đoạn đầu của phẩm Cơ Duyên. Đoạn này chúng ta có thể đi vào bằng ba phần như thế này. Phần thứ nhất, ta nói về ý nghĩa của đối cơ giảng pháp trước. Thưa các vị, thế nào là đối cơ giảng pháp? Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là trong truyền thống nhà thiền có một câu thế này: tùy bệnh cho thuốc. Mình nhắc lại đây là thưa, trong truyền thống nhà thiền nó khác với truyền thống của các già lam. Các già lam tự viện thì giảng pháp sôi bọt miếng, nhưng mà nhà thiền thì không có phải như thế. Thông thường người ta phân ở trong chùa có hai thời pháp thoại, một là đại tham, hai là tiểu tham. Đại tham đó là những buổi pháp thoại công cộng dành cho tăng ni cư sĩ, nam nữ vân vân. Tiểu tham thông thường đó là một buổi pháp thoại buổi tối dành cho trong chúng nội tự thôi, gọi là tiểu tham. Đại tham thì có khi còn giảng giải dông dài, và cũng có khi đại tham dành cho những người từ phương xa đến, họ có những cái gút mắt về chuyện tu hành, họ giải bài. Và vị thiền sư làm mỗi một việc là gỡ được những cái gút mắt của vị thiền sinh kia. Và tiểu tham thì có đôi khi là những vị thiền sư đem hết gan ruột của mình trải ra cho đại chúng trong nội bộ, gọi là tiểu tham. Và thông thường tiểu tham đó là những lời dạy của các ngài vào buổi tối, gọi là tiểu tham. Đại tham đó là những lời giảng dạy của các ngài vào buổi sáng dành cho đại chúng lớn, gọi là đại tham. Và hai cái buổi giảng pháp như thế này nó đều mang một cái tính chất chung, đó là tùy bệnh cho thuốc thôi, mà không hề giảng giải rộng rãi gì cả. Tức là trên cái đường thực tập của ta, trên đường tu của ta, nó có những cái chuyển biến của đời sống tâm thức, và có khi thì nó dẫn mình vào cái cảnh giới rất là lạ lùng, có khi thì mình kinh sợ, có khi thì mình cảm nghiệm được cái điều rất đặc biệt nó phát sinh. Ví dụ như tự nhiên mình nghe cái tiếng đồng vọng từ phương xa của người bà con mình nói, và sau đó hỏi lại thì người bà con mình vào giờ đó nói điều đó rõ ràng. Và có khi bất thần mình nghe trong không gian vô hình có những cái tiếng đồng vọng nói. Và điều này thì các vị ngày xưa tu hành các vị gặp rất là nhiều, và những cái trường hợp như thế này nếu không có những bậc thầy giỏi giúp ta giải quyết, thế thì ta lạc vào ma cảnh, tức là lạc vào cảnh giới ma. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là nếu ta chưa lạc vào cảnh giới ma, thế thì ta có thể chấp vào những cái thành đạt một chút xíu trên con đường tu, ta dừng lại đó, ta nghĩ là mình có được thần thông, mình chứng nghiệm được an lạc vân vân, và ngang đây đủ rồi, thế thì đường tu mình nó bị dừng lại. Do vậy người xưa không có giảng pháp như chúng ta, mà chỉ tùy bệnh cho thuốc. Anh bị vướng vấp vào cái khúc quanh nào, anh không thể tiến đạo được thì nhờ các thầy giúp giải quyết thôi. Cho nên những thời pháp ngày xưa của các thiền sư, thưa đại chúng, nó mang cái đặc tính là cơ duyên vấn đáp thôi à. Tức là tùy bệnh cho thuốc, chứ không hề giảng giải dài dòng văn tự mất cả tiếng rưỡi đồng hồ, giống như chúng ta bây giờ ngồi nghe ngủ lên ngủ xuống vậy đâu. Người xưa rất là gọn, và có khi thăng tòa rồi nói một câu thôi rồi bước xuống tòa vô hậu liêu, rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe, khỏe người mà cũng khỏe ta. Bây giờ chúng ta lại học đòi cái cách giảng pháp của các vị pháp sư. Cho nên thưa các vị, ông thầy thì nói sôi gọt miếng, và học trò thì ngồi nghe ngủ gà ngủ gật, không biết ông nói gì, chán ơi là chán, mà đi về thì nó rất là vô duyên. Cho nên phải ráng mà ngồi lại, nó không có đúng cái pháp chế của Già Lan ngày xưa đâu nghe. Già Lan ngày xưa không có dạy như thế. Và đó là điều thứ nhất, để các vị hiểu cái nghĩa đối cơ giảng pháp. Nó mang cái đặc tính rất là đặc biệt, đó là tùy bệnh cho thuốc. Bệnh gì thì các vị thầy cho thuốc ấy mà thôi. Đó là cái nét thứ nhất của đối cơ giảng pháp. Cái thứ hai, thưa các vị, nó có một cái từ rất đặc biệt là thi thiết phương tiện. Thi thiết phương tiện là gì? Tức là đặt bài ra nhiều cái phương tiện để gợi mở tâm thức của người ta, khích lệ người ta, gọi là thi thiết phương tiện. Và cái phương tiện đặc biệt nhất của các vị thiền sư ngày xưa không phải là giải thích cho anh hiểu. Phương tiện đặc biệt của thiền sư ngày xưa là làm cho anh khởi cái niềm nghi ngờ trong tâm thức, là phương tiện hay nhất đối với các bậc thầy. Thế nào là phương tiện hay nhất? Tôi dẫn ra đây một chuyện, các vị thấy phương tiện hay à? Ví dụ như ngài Bạch Vân Thủ Đoan, ngài tới ngài tham vấn Ngũ Tổ Diễn. Và các vị đừng làm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ Diễn là ngài Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ, cho nên người ta gọi là Ngũ Tổ Diễn. Bạch Vân là một thiền sư lớn vào thời Tống, ông rất là giỏi. Tới đảnh lễ Ngũ Tổ Diễn, và ngày xưa cái điều rất vui không giống như chúng ta, đó là nơi nào có già lam thịnh vượng, có vị thiền sư lớn, thì các vị thiền sinh, tức là quý thầy quý cô, cứ quẩy túi lang thang đến đó là đảnh lễ, xin ở lại đó để tu, ở lại đó để học. Và mình nói thêm một chút về những cái quy chế già lam ngày xưa để các vị thấy nó vui. Đầu tiên mình đến mình xin ở thì hầu như chùa nào cũng muốn đuổi mình đi cả. Chùa này không có cơm ăn, chùa này không có chỗ ở, chùa này không có Phật tử tín đồ, chùa này cực nhọc vân vân. Và cái vị thiền sinh kia mà ham tu thật tình, biết rằng nơi đó vị hòa thượng rất là giỏi, có thể giúp mình tu hành đến nơi đến chốn, thì vị thiền sinh kia phải chịu khó tới giờ đợi chư tăng ăn xong rồi xin cơm thừa ăn cái đã, rồi ra ngoài trước cổng tăng quan ngồi tọa thiền. Và trong chùa người ta không bận tâm gì về cái chuyện anh làm khổ nhục kế như thế đâu, người ta bỏ anh, nào mưa nào nắng nào gió nào rét gì đó thì kệ mồ anh chưa chết thì anh cứ ngồi đó thôi. Rồi hôm sau lại vào chùa xin ăn tiếp, và anh phải làm như thế chừng 5 ngày 3 ngày gì tùy thôi. Rồi vị hòa thượng và tăng chúng trong chùa thấy tội nghiệp mới ra nó thôi ở ké trong cái nhà bếp kìa, trong cái kho củi á, vô đó ở. Rồi lần lần mới được chấp nhận vào trong, và trong tăng chúng, và bắt đầu tham học, bắt đầu tu. Và ngài Bạch Vân Trai cũng như thế, đầu tiên đến tham vấn ngài Ngũ Tổ Diễn. Tuy nhiên qua cái quá trình thử thách xong rồi, ngài kêu vô ngài hỏi là: Bạch Vân à, ta nghe nói thầy ngươi ngày xưa đi ngang qua cái cầu bị con lừa nó trợt chân nó té, nó quăng ông xuống, cái ông tự nhiên ngộ đạo, ông có bài thơ hay lắm, ông có nhớ bài thơ của sư phụ ông không? Bạch Vân nói: dạ bạch hòa thượng con nhớ. Ngũ Tổ Diễn nó đọc cho ta nghe. Ngài Bạch Vân rất là thích chí, vì thầy mình là một bậc thầy giỏi, và bài thơ của thầy mình làm ngộ đạo được trong Tùng Lâm biết đến, cho nên ông cũng cảm thấy nức lòng, phải không? Và bây giờ nếu mà các Phật tử mà ra đường người ta hỏi là các vị đệ tử của ai, các vị xưng là đệ tử thầy A, thầy B gì, người ta nói thầy đó nghe nói giỏi lắm, thì các vị cũng thấy hả hê trong lòng. Thì ngài Bạch Vân ta cũng thế, ông nói: giờ thầy con ngày xưa té ngựa ngộ đạo, cho nên ông làm bài thơ là: ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu vị trần la quan tỏa, kim triêu trần tận quan sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Ngã hữu thần châu nhất khỏa là ta có một viên minh châu, cửu bị trần la quan tỏa là lâu nay bị bụi bặm nó chôn vùi, cho nên viên minh châu này nó mất đi ánh sáng không ai thấy hết. Kim triêu trần tận quan sinh tức là hôm nay bất chợt đất bụi nó vỡ ra hết, ánh sáng của viên minh châu nó lóe lên. Kim triêu trần tận quan sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó, nghĩa là cái ánh sáng của viên minh châu này nó sáng cả sơn hà đại địa, cả hành tinh, cả không gian này. Bài thơ rất là hay, có phải không? Cái bài này nói lên rằng ngài ngộ đạo, ngài thấy được tự tâm Phật bất sinh bất diệt của ngài, cho nên cái bài thơ từ tâm thức của ngài nó bộc phát ra, nó cuồn cuộn chảy ra như suối chảy, tuyệt vời. Ngài Ngũ Tổ Diễn ngài nghe cái ngài cười ha hả một tràng dài, cái ngài quay lưng ngài đi vô vân trượng mất. Các vị thử hỏi coi cái điều đó là điều gì ông muốn nói. Thưa ngài Bạch Vân ta, ngài kinh ngạc, ngài mất ngủ luôn một đêm. Ngài nghĩ là quái lạ, cái bài thơ của thầy mình hay như thế, thế mà tại sao cái ông này tự nhiên ông nghe ông cười ha hả một tràng dài, cười đó là hoan hỷ hay là cười khinh thường, cười thầy mình hay là cười mình? Ví dụ như các vị có một cái tâm trạng giống như thế thì tâm thức cũng sao động bất an và mất ngủ như thường. Qua một đêm trằn trọc bất an mất ngủ như thế, sáng hôm sau y áo lồm cồm lên đảnh lễ hòa thượng: bạch hòa thượng, hôm qua con có đọc cho hòa thượng nghe bài thơ ngộ đạo của sư phụ con, không biết vì lý do gì mà ngài tự nhiên cười ha hả một tràng dài rồi ngài bỏ đi vô phương trưởng như thế. Ngài Ngũ Tổ Diễn á, ngài hạ thêm một câu nữa, ngài nói là: hôm qua ngươi có thấy cái nhóm đuổi tà ở ngoài đường không? Tức là cái phong tục tập quán Trung Hoa là vào những ngày cuối năm á, thay vì ở đây ta múa lân, thì ở phong tục ở vùng đó cuối năm người ta một đoàn người đi, họ đánh chiêng đánh trống, họ múa, họ bôi râu vẽ mặt, họ làm cái nghi lễ đuổi tà ma khỏi thôn làng của họ. Và cái nghi lễ này mà nó vừa cử hành thì đầu làng cuối xóm người ta rất là thích, nhất là trẻ em, nó coi nó cười sặc sụa thôi. Và ngài Ngũ Tổ Diễn ngài hỏi: ông có thấy người ta đuổi tà chiều hôm qua là chiều 30 Tết đó không? Bạch Vân nói: dạ con thấy. Ngũ Tổ Diễn nói: so ra với cái lũ kia thì ông không khác gì cả. Nghĩa là đánh thêm một cái điều gì nữa, cái điều nghi ngờ trong tâm thức nó sâu thêm, có phải như thế không? Và khi ngài Bạch Vân ngài nói: dạ bạch hòa thượng, ngài nói gì con không hiểu. Ngài Ngũ Tổ Diễn ngài mới nói thêm một câu cuối cùng, ngài nói: cái bọn người hôm qua đuổi tà thì nó thích được người ta cười, còn ông thì ông sợ người ta cười. Thế là ngài Bạch Vân ngài vỡ lẽ ra, sáng được, mở được con mắt đạo để nhận biết được cái điều ngài Ngũ Tổ Diễn ngài chỉ. Và câu chuyện đó ta gọi là phương tiện thi thiết, đặt bài ra cái cách để làm cho tâm thức của vị thiền sinh kia chợt ngộ. Dĩ nhiên đó là câu chuyện bây giờ mình trắc nghiệm quý vị coi là ổng chợt ngộ cái gì. Chợt ngộ cái gì? Phải có câu trả lời chứ. Nãy giờ mình cho, giờ mình đòi lại. Quý vị nói nghe coi là ổng ngộ cái gì và câu nói đó có ý nghĩa gì. Thưa đại chúng, câu chuyện rất là dễ hiểu. Cười là cái chuyện của ổng phải không? Có dính gì mình đâu. Mình có một cái tâm thức rất chung, đó là có khi thích người ta cười, thích người ta khen, sợ người ta chê, vân vân. Trong khi nếu mà người giỏi tu á thì thưa cười hay khóc hay vân vân, mọi chuyện là chuyện của người kia. Chuyện của ta là ta phải làm thế nào sống cho được với cái tâm Phật bất sinh liễu tri thường hằng của ta chứ. Mắc gì đâu người ta cười, cái mình phập phồng mình mất ngủ vô duyên vậy. Thế mà cuộc đời của ta, ta thường mắc mởm vào những cái câu chuyện thế này. Và điều này thưa các vị là thiền sư thi thiết phương tiện để giúp cho chúng ta làm gì? Hiểu rõ một điều rằng tất cả những cái vui buồn phiền não phát sinh, hoặc giận hờn chê trách, hoặc ghét hoặc thương của con người, nó là ngàn vạn lưỡi câu trong nhân gian, nó móc đời sống ta, nó xỏ lỗ mũi mình, nó dẫn đi. Người thông minh á thì khi mà nó thò cây nó móc cổ mình thì mình biết né chứ. Đó là người thông minh biết an trú tâm để tu. Còn không thông minh thì thưa các vị, người ta mới vừa thấy mình một cái là mình sầu đau mất cả ngày, người ta trề môi một cái là mình đắn đo trong tâm mất cả buổi. Thế thì rất tội nghiệp cho mình. Mình không làm chủ được đời sống mình bao giờ. Đó là cái tội nghiệp của chúng ta. Và ở đây mình giải thích một vòng để chứng minh điều này thôi à. Điều gì? Thưa các bậc thầy lớn có ngàn vạn cái phương tiện thi thiết để giúp ta. Có khi các ngài giải thích cho các vị hiểu đạo lý, có khi các ngài gieo vào tâm thức của các vị cái nỗi nghi ngờ rất là lớn để các vị có thể tự tìm tòi và bừng ngộ từ trong tâm các vị. Nhưng mà hai cái con đường thi thiết này, cái con đường thi thiết phương tiện mà giải thích để ta hiểu là cái con đường dở nhất. Cái con đường tuyệt vời nhất trong những con đường thiền sư hướng dẫn thiền sinh ấy, là cái con đường đẩy người ta tới cái chỗ cùng đường, tột cùng sự nghi ngờ, để tự anh quay lại, tự anh thể ngộ, chứ không phải là con đường giải thích sáng tỏ để cho các vị hiểu. Cho nên từ cái ý nghĩa đối cơ giảng pháp, ta đi vào cái phần phương tiện thi thiết để các vị biết là giá trị đặc biệt trong nhà thiền. Không phải là cái chuyện giải thích trắng ra để anh hiểu như 2 với 2 là 4. Mà những vị thầy lỗi lạc là những vị thầy không bao giờ nói trắng, là những vị thầy bao giờ cũng dồn đệ tử vào cái con đường bế tắc nhất, để từ đó người đệ tử tự tìm tòi thể ngộ thôi à. Đó là cái điều thứ hai ta hãy hiểu về cái nghĩa đối cơ giảng pháp là như vậy. Và điều kế tiếp nữa thưa đại chúng là phải bậc thầy rất là giỏi mới có thể thi thiết phương tiện độ sinh được. Nó có những cái tầng, những cái cấp độ về phương tiện độ sinh thế này: là thi thiết tình cảm, là cái phương tiện để kích phát, kích phát lý trí, là cái phương tiện để kích phát, có khi phương tiện kích phát lòng tham nữa, và cuối cùng là cái phương tiện để kích phát đời sống tâm linh. Nó có những cái tầng thế này: thi thiết là một phương tiện để kích phát
để làm khởi phát trong trái tim của anh. Ví dụ như ở mức độ cạn là các vị thiền sư có thể đánh động cái trái tim của anh về cái chất khao khát tu hành, ta gọi nó là lòng tham. Thực ra thì cái sự khao khát tu hành nó khác với cái lòng tham ở nhân gian, nhưng mà nó cùng chung một bản chất. Và thưa đại chúng là cái điều này có khi mình không khéo nuôi dưỡng để kích phát, dùng những cái phương tiện kích phát thêm đời sống lý trí của họ. Nếu họ chỉ dừng ở cái niệm khao khát tu, thế thì cái niệm tu hành này nó không có khả năng nuôi dưỡng họ bền trong đạo. Cái tham bao giờ cũng thế, nó có một cái yêu cầu là cái gì đáp ứng được thỏa lòng tham thì nó thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là lòng tham nó không bền. Ta chưa hề gắn cuộc đời mình với cái gì bền cả, và cái gì nó được trong tầm tay ta dễ chán, cho nên tham muốn tu, khao khát tu, nếu mà không được nuôi dưỡng, không được kích phát, không được làm cho tâm thức mình nâng lên đến từng cao, thì giữa chừng ta quay lưng lại với đạo. Cho nên đây là phương tiện đầu rất là cạn. Cái thứ hai thưa đại chúng là những cái phương tiện thi thiết để người ta khởi phát tình cảm đối với việc tu, điều này thì ai cũng hiểu cả. Có khi mình đến với chùa mình tu chưa phải là mình mộ đạo, nhưng mà vì mình thấy thương, thương chùa, mến quý thầy, thấy không gian yên bình tĩnh lặng, cho nên mình đến với chùa. Đó là phương tiện thi thiết để kích phát tình cảm nơi các vị. Cái thứ ba sâu hơn là thưa đại chúng là kích phát lý trí của các vị. Đây là dành cho những người họ có được cái trình độ, có được tri thức, và nhất là những người, những người ở đời họ có một chút trình độ tri thức, họ rất là kiêu ngạo về cái khả năng lý trí của họ. Thì cái trường hợp này có khi vào trong đạo đụng phải những vị thầy lớn, họ bẻ cho những cái học hiểu nhân gian của anh bị gãy tả tơi. Và kích phát cái điều này làm cho người mà có cái khuynh hướng về đời sống lý trí, họ dễ phát tâm đến với đạo vô cùng. Cái cuối cùng thưa đại chúng là những cái phương tiện thi thiết cao nhất là kích phát để người ta phát triển đời sống tâm linh. Cái điều này nó mở ra cho các vị thiền sư lớn rất là nhiều hướng. Thứ nhất là chọc tức cái anh chàng kia. Thứ hai là nếu anh chàng kia là những người tu mà đã từng ở trong đạo lâu đời, thì có khi các vị thiền sư lớn cũng khích lệ bằng những cái câu chọc rất là độc ác, chứ không phải là hiền. Ví dụ như có một cô ni cô tới tham vấn một vị thầy lớn trụ trì một già lam kia, và cái quy chế của già lam Đông Phương á, là các cô là giới ni thường đối với chư tăng phải giữ gìn bát kính pháp, tức là một lòng cung kính đối với tăng. Nhưng mà cái cô ni này vốn là người tham học thiền rất là giỏi, cho nên cô đến cô đội nón, cô không buồn dở nón, cô chống gậy cô đi quanh cái giường của vị trụ trì kia một vòng. Thầy trụ trì nói là cô là ni, cô phải giữ gìn 8 phép kính của ni đối với tăng, cô phải dở nón ra, cô đảnh lễ tam bảo, cô thưa trụ trì. Cô nói thưa thầy, nếu thầy nói được một câu thì con dở nón ra, con đảnh lễ đủ lễ cho một vị ni. Ông không biết nói gì hết, nói một câu là nói làm sao. Thưa đại chúng là một câu nói có khi không phải dễ, tại vì người ta đâu phải muốn mình nói cái câu nói bình thường là mời cô uống trà, mời cô ngồi đấy, mà câu nói đó là câu nói đạo lý làm thế nào để chấn động tâm thức của người kia. Và vị thầy kia ngẩn ngơ không biết phải nói lời nào. Thế là cô kia đi một vòng nữa, cô chống gậy cô đi ra, không buồn chào, không buồn dở nón ra. Và vị thầy đó cảm thấy rất là bị tổn thương, cho nên ông ấy đóng cửa chùa, giao đồ chúng lại cho người khác chăm sóc, và quẩy túi lên được hành cước tham cho thấu đạo lý thiền, chứ không thôi bị nhục nhã quá đâu có chịu được. Và trường hợp này thì ta gọi là thi thiết phương tiện để kích phát đời sống tâm linh. Và cũng có một trường hợp khác mình dẫn ra đây. khi Tổ Bách Trượng mất, Ngài Quy Sơn lên kế thừa sự nghiệp của Tổ Bách Trượng làm trụ trì Già Lam. Ngài kêu Hương Nghiêm Trí Nhàn lên nói: nè sư đệ, ta nghe nói hồi sư phụ còn sống á, ông là người cực kỳ thông minh, hỏi một ông nói 10. Bây giờ ta hỏi ông câu thôi, ông nói được á, ta nhường cho ông làm trụ trì, ta đi chỗ khác. Mà nói không được á, ông không đáng là đệ tử sư phụ. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn thì ngài là một bậc lão thông tâm tạng, hầu thầy rất là lâu đời, cho nên ngài cũng rất tự hào về cái tu cái học của ngài. Ngài nói: mời sư huynh hỏi. Ngài Quy Sơn ngài nói: dẹp bỏ môi lưỡi răng miệng, nói một câu trước khi cha mẹ sinh ra nói cho ta nghe. Làm sao nói? Không được quyền sử dụng cái miệng, phải không? Mà nói một câu khi anh chưa có mặt trên cuộc đời này, làm sao nói? Cái anh về anh lật kinh, lật sách, lật ngữ lục ra và nhớ những điều thầy đã từng dạy ghi chép, tới trình bày với ngài Quy Sơn. Ngài nói: không phải, câu này trong sách, câu này lời của thầy nói, câu này trong kinh, đều là không phải của ông cả, mà những lời này đều ra từ cửa miệng của ông, cho nên đều không được. Và ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn ngài tức đến nỗi là đem tất cả kinh sách chất đóng đốt hết và lui về một vùng núi rất là xa, cắt một cái âm tranh, sống một cuộc đời rất là bình thường, thề rằng trọn đời mình làm ông tăng cơm cháo qua ngày thôi, không đọc kinh, không tụng niệm, không xưng mình là đệ tử của ngài Bách Trưởng gì cả, xấu hổ vô cùng. Và sau đó thì có cơ duyên ngộ đạo. Thưa đại chúng, đó là gì? Đó là phương tiện để kích phát đời sống tâm linh. Và trong những cái thi thiết phương tiện này, phương tiện kích phát tình cảm để ta đến với đạo, kích phát lòng tham để chúng ta khởi phát tâm tu, kích phát lý trí để chúng ta ham học, ham hiểu biết, ham nghiên cứu, thì tất cả những cái phương tiện thi thiết của thiền sư này, cái phương tiện tuyệt vời nhất mình xin nhắc lại là phương tiện kích phát đời sống tâm linh, để cho các vị quay về tự tìm ra thì được cái gì là tâm Phật của chính các vị, là một thi thiết phương tiện cao nhất trong cái cách đối cơ giảng pháp của người xưa. Cách thứ hai mình đi vào nữa, thưa đại chúng, là để ý cái đoạn này. Khi mà ngài Lục Tổ ngài ở ẩn ở Tàu Hầu, và ngài được nhà nho Lưu Chí Lược thỉnh về nhà, và Lưu Chí Lược có một người cô là sư cô, pháp danh là Vô Tận Tạng, và cô này thì tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Và ngài Lục Tổ Huệ Năng ta không có điều kiện để học hành, cho nên chữ nghĩa ngài lõm bõm, không có bao nhiêu chữ cả, ngài ngồi ngài nghe tụng thôi. Và sư cô này thì tụng kinh thì được, nhưng mà cái thâm nghĩa trong kinh thì không hiểu, cho nên mới thỉnh sư giải thích dùm thâm nghĩa trong kinh. Thay vì một vị thầy mà giỏi thì cầm cuốn kinh lên đọc và giải nghĩa, nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng ta thì không phải là người giỏi chữ, cho nên ông nói: thôi cô cứ đọc, rồi cái đoạn nào khó hiểu thì tôi giải thích cho. Cô ni kia mới thưa lại một câu là: chữ mà ngài còn không hiểu thì làm sao ngài hiểu biết được lý kinh? Thì ngài có nói một câu rất là hay mà chúng ta nên lưu ý ở đây. Ngài nói là: diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Câu này rất là quan trọng. Chư Phật diệu lý phi quan văn tự. Mình đi vào chia sẻ cái câu này để các vị thấy nó hay. Mình chia cái câu nói này ra làm những cái tầng để đi vào cho nó dễ. Tầng thứ nhất là thế này: văn tự là gì? Diệu lý của chư Phật không có dính gì tới văn tự hết. Bây giờ mình hỏi văn tự là gì? Thông thường mình nghĩ chữ nghĩa là văn tự, phải không? Nhưng mà thưa đại chúng là nói năng cũng là bóng của văn tự. Và chữ nghĩa nè, nói năng nè, nó được đi ra từ sự suy nghĩ, phải không? Thì suy nghĩ là gì? Cái nguồn của văn tự, nó hiện ra bóng của văn tự. Và cái vật chất của văn tự để ta nhìn thấy được, ta sờ được, ta truyền đạt cho người khác được là chữ và nghĩa, kinh và sách. Thế thì thưa đại chúng là chữ nghĩa văn tự, từ cái nguồn của nó là ý nghĩa này, cho tới lời nói năng, cho tới chữ nghĩa này, tại sao là nó không dính gì những diệu lý của chư Phật? Tại sao? Thưa, có một điều ta nên lưu ý là thế này: tất cả văn tự, tất cả ngôn ngữ, tất cả sự suy nghĩ, ý thức thầm thì này, nếu mình thông minh thì ngay nơi đó mình nhận ra được đạo. Mà nếu mình vụng về thì ngay nơi đó mình tuột mất đạo trong tầm tay. Không hề có một loại văn tự, chữ nghĩa, suy nghĩ nào không chảy ra từ tâm thức của các vị cả. Cũng như không hề có một bọt nước, lượng sóng nhỏ lớn gì không sinh ra từ nước cả. Cái bọt nước lớn, bọt nước nhỏ, lượng sóng lớn, lượng sóng nhỏ vân vân đều làm bằng nước. Thì sự suy nghĩ này, nói năng này, chữ nghĩa này, mọi cái đều chảy ra từ tâm ta cả. Mình khéo á thì mình ngược lại dòng để mình nhận ra nguồn, mà không khéo thì từ dòng mình chảy ra biển, tức là mình chảy xuôi theo dòng chảy của từ cái mịn nhất của tâm Phật ra ý nghĩ, ra vui buồn, ra chữ nghĩa, ra nói năng, ra văn tự, ra tiểu thuyết, vân vân. Và điều thứ nhất mình thẩm định là văn tự nó không hề trái chống gì với diệu lý của chư Phật cả, mà văn tự thì nó không phải là diệu lý. Tại sao? Nó là ngôn ngữ, chữ nghĩa, nó là dòng chảy của suy tư. Trong khi cái diệu lý của chư Phật, tức là cái thể niết bàn hay là cái tâm Phật của ta, nó vốn là cái vô sinh bất động, nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Mình chỉ cần quay lại thì nhận ra được cái nguồn của nó là cái sự nhận biết từ bên trong, phải không? Mà không khéo thì chúng ta cứ chạy theo cái nguồn chảy, nó chảy ra ngoài. Chảy ra ngoài cả nhất là ta chảy theo dòng suy nghĩ này, xa hơn nữa là ta vui và buồn. Chảy ra xa hơn là ta là nói năng này, xa hơn nữa là chữ nghĩa văn tự này. Cho nên tự thân văn tự nó mang ít nhiều, ít nhiều cái gì? Ít nhiều cái chất, cái chất của chính ta trong đây. Ta vui, ta buồn, ta sầu khổ bất an, ta viết ra giấy, ta đưa cho người kia đọc, người kia đọc, họ có vui buồn bất an theo ta không? Vui buồn bất an theo chứ. Các vị từng đọc tiểu thuyết, các vị từng khóc lên khóc xuống mà. Các vị từng coi phim, các vị cũng chảy nước mắt theo cái chuyện khổ sở trong phim mà. Nó là bóng của tâm thức ta. Văn tự là cái hình thành, cái hiện thể của tâm thức ta. Cho nên từ quá khứ xa xưa, các vị thiền sư, các vị thánh tăng ngộ đạo để lại ngữ lục, những trang kinh mình đọc vào có khi mình chảy nước mắt, chấn động đời sống tâm linh mình chứ. Rồi lòng mình tình cảm vui buồn tràn trề, mình đọc vào tiểu thuyết mình cũng vui buồn theo. Cho nên mình lặp lại, khéo thì ngay nơi văn tự chữ viết, ngay nơi vui buồn nhận ra được Phật. Mà không khéo thì thưa các vị, ta cứ mãi trầm luân trong những cái vui buồn suy nghĩ. Cho nên ở đây tổ nói là diệu lý của chư Phật nó không dính gì văn tự. Nhưng mà ta nên thêm một câu nữa cho đủ nghĩa là diệu lý của chư Phật không thể rời văn tự chữ nghĩa mà có. Nói như thế không phải mình giỏi không tổ, mà tổ nói như thế này để mình hiểu ngược lại như vậy. Và các vị hãy nhận ra điều này: từ trong văn tự chữ nghĩa ta khéo thì ta nhận ra được đạo. Mà nếu không khéo thì mình là trong văn tự chữ nghĩa mà thôi. Và làm thế nào để không có trái chống được? Làm thế nào để không uổng phí khi ta sử dụng văn tự? Ở mức độ cạn nhất ấy, là văn tự nó có khả năng nó truyền đạt cho chúng ta hướng ngoại. Đây là cái con đường của nhân thế đã đi, cũng giống như là tờ hịch của vua ban xuống rồi đó. ban xuống biểu là tất cả thanh niên trong làng phải đi lính. Tờ thịt nó có giá trị là mọi người nhìn thấy cái tờ sắc của vua thì phải cúc cung đón và vâng lời ngay. Thì cái khả năng đó là khả năng của văn tự ban đầu nhất và cạn nhất. Và thông thường chúng ta đều đi theo con đường này cả, truyền đạt sự hướng ngoại. Ta đọc vào văn tự chữ nghĩa, tự nhiên ý thức của mình nó đi ra ngoài, nó đi theo chữ nghĩa, để nó vui, để nó buồn, để nó sầu khổ bất an. Rồi mình nghe người ta nói cái này là một loại văn tự nó hiện hình thô. Văn tự còn ở cái độ mịn, tức là mình nghe người ta nói cũng đủ làm gì, cũng vui buồn sầu khổ bất an vậy. Rồi cái từng tinh tế hơn, thưa các vị, chưa nghe người ta nói, mình nghe mình nói thôi, mình nói thầm thì trong này, mình nói đáng ghét thay, đáng giận thay, đáng hận thay cái người kia người nọ, mình nghe lời nó liền thôi, cũng gọi là văn tự. Nó có khả năng truyền đạt cho ta sự hướng ngoại là như thế. Nghe một chữ từ trong tâm thức xúi dục là các vị làm cho nó ngay. Có ai nói là tôi buồn mà tôi không có tiếng nói thì thầm này nó dắt thởi mà tôi buồn đâu? Rõ ràng là ta buồn, ta vui, ta giận, ta ghét đều có ngôn ngữ bên trong dắt dẫn ta. Cho nên văn tự từ cái bóng mờ của nó cho tới nó hiện thành cái chữ nghĩa thật, nó đều có khả năng ban đầu rất mạnh, đó là nó hướng cuộc đời ta ra ngoài để chạy theo buồn, theo vui, theo giận, theo ghét. Và chạy theo buồn, vui, giận, ghét để làm gì? Để nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chìm trong lục đạo luân hồi, để bỏ thân này rồi nhận thân khác, để chơi vơi trong nỗi khổ trần lao chơi. Cái khả năng ban đầu của nó là thế. Khả năng thứ hai, thưa, nếu người thông minh á thì ta có thể sử dụng được, lắng nghe được ngôn ngữ văn tự và quay vào bên trong để nhận ra cái kho tàng bí mật của ta, gọi đó là người thông minh quay về. Ban đầu thì nó có một cái tính năng chung là nó hướng ta ra ngoài, nhưng mà nếu thông minh thì mình có thể quay vào từ khả năng văn tự, mình quay vào được. Cái quay vào mà dễ cảm nhận nhất là ví dụ như trường hợp tôi chia sẻ cùng các vị kinh Pháp Bảo Đàn, và tôi làm thế nào trong những cái cách trình bày giảng giải của tôi để các vị có thể quay về nhận ra cái gì nữa các vị, phải không? Các vị khéo chiêm nghiệm đời sống bên trong của các vị, rồi các vị quay vào nhận ra được cái gì của chính các vị. Đó là cái cách cạn nhất để ta hướng vào bên trong. Tức là mình nghe người kia nói, mình nương vào cái điều của người ta khơi mở để mình quay vào mình nhận được cái của mình. Đó là điều thứ nhất, cạn thôi. Khá hơn một chút là thế này. Khá hơn một chút nữa là không cần ai nói cả, mình khéo mình quay về mình nhận được cái bên trong của chính mình. Ví dụ như mình buồn, cái mình thử nhận diện cái tại sao buồn. Khi mình hỏi một câu này, cái buồn này ở đâu mà tới? Thế thì trên cái lĩnh vực cạn nhất là lý luận thôi, thì ta thấy là buồn là một loại cảm thọ nó sinh khởi. Ta là cái người nhận biết, nhận diện và hỏi cảm thọ ta ở đâu tới, phải không? Nếu nó là ta, thưa các vị, thì không có cái chuyện ta khởi lên một câu nói ta hỏi được nó cả. Nhưng mà nó vốn là người khách lạ, cho nên khi cái buồn đến, ta có thể nhận thấy nó, nhìn thấy nó, hỏi tên nó, đặt nó ra phía trước để nhận diện nó. Gọi là mình quay lại, khi có những cái cảm thọ vui buồn sinh khởi trong tự tâm ta thì ta biết quay về nhận diện cảm thọ mình mà không cần có cái gì tác động bên ngoài cả. Rồi khi có một cái dòng chảy của suy nghĩ thầm thì khởi lên trong tâm thức các vị, thì các vị nhận biết đây là sự suy nghĩ của tôi, nó đang diễn hành ngang qua dòng tâm thức tôi. Tôi là cái bóng đèn 5.000 watt đang nhìn thấy rõ, nó rất là sáng, được không ạ? À? Được chứ. Cái sự nhận biết của mình, thưa, nó sáng hơn tất cả là bóng đèn ở nhân gian này. Bóng đèn nó có thể rọi sáng được bất cứ thứ gì trước mặt nó, mà khuất sau bức tường nó không rọi được. Thưa, ánh sáng của sự nhận biết trong tâm ta nó không những rọi sáng cái kẻ đối diện kia mà nó rọi sáng phía sau lưng người kia, nó rọi tới nữa. Bất cứ một cái ý niệm nào vừa khởi trong tâm, thưa các vị, khi các vị mời được sự nhận biết về thì nó nhận biết ngay tức khắc. Dù cho ý niệm đó ở trong cái ngóc ngách nào sâu thẳm nhất của lòng các vị, nhưng mà các vị vừa mời sự nhận biết tới thì liền tức khắc là nó bị nhận biết ngay. Thế thì ở từng sâu hơn, thưa các vị, quay vào bên trong, nghĩa là không cần điều kiện gì bên ngoài cả. Ta có một cái vui, ta có cái buồn, ta hãy mời cái sự nhận biết có mặt liền, gọi là quay vào bên trong. Rồi ta có cái gì nữa thì ta quay vào. Có một ý nghĩ thì thầm vừa khởi lên là ta quay, mời sự nhận biết mình hiển liền để soi chiếu nó, để nhận biết nó. Và điều này rõ ràng là khéo thì ngay nơi ngôn ngữ thì thầm, ngay nơi vui buồn ta có thể nhận được diệu lý của chư Phật. Không khéo thì thưa, dù không có vui, không có buồn, không có tiếng nói thì thầm, ta vẫn chìm trong trạng thái mịt mờ, không nhận biết được diệu lý đang có mặt trong tâm ta. Ngôn ngữ văn tự không phải là diệu lý chư Phật, nhưng mà rời ngôn ngữ văn tự thì không tìm ra được đạo. Hình hài này thưa, nó vốn là vô thường, nó được kết thành bằng tứ đại, bằng năm ấm. Nhưng mà ta không thể rời cái hình hài này để tìm được Phật tâm niết bàn của ta nơi nào khác ngoài hình hài này cả. Ngay đây vụng về thì thấy nó là phàm phu, bị nó nhận chìm, nó tử sinh. Ngay đây mà nhận biết được trong này nó có cái tâm Phật sáng chói và sống thường hằng với nó, thì ngay nơi đó ta thể nhận được trạng thái niết bàn. Dễ thôi. Nếu nói một cách thông thường như tôi thường nói là dễ ồn, không có gì khó hết. Không chịu tu thôi. Các vị có nhớ Tản Đà có bài thơ hay lắm á. Tản Đà có một bài nói chuyện với ảnh đó. Một hôm ông cầm cái ảnh ông chụp lên, cái ông có bài thơ đó. Ở đây có ai thuộc không, không biết. Anh nói là người đâu cũng giống đa tình, tưởng là ai lại là mình với ta. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta ra trước đã ngoài đổi ngươi. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu xanh ai điểm hơi sương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn tiên. Không ưu, không sợ, không phiền. Tại vì nó quên mất rồi. Là vì xuân bất tận trời cho có mãi, mảnh gương trong đứng lại với tình. Trăm năm ta lánh cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần trở thai. Thưa, ta có mặt trên cuộc đời này, ví dụ như các vị 30 tuổi, thì rõ ràng các vị đã đi ngang với trần thế 30 năm rồi. Mà cái hình của chúng ta mới chụp hôm qua, cho nên nó mới vừa sinh ra thôi, phải không? Và ví dụ như thời gian đi dài thêm nữa thì ta có thể mặt nhăn, tóc ta bạc, nhưng mà hình ta chụp hồi 10 năm về trước đâu có nhăn, đâu có bạc gì đâu. Nó vẫn mới, mảnh gương trong đứng lại với tình, nó vẫn đẹp, vẫn xinh, vẫn dễ thương như ngày xưa. Và ban đầu nhìn thì người đâu cũng giống đa tình, thì cái mặt này cũng mặt đa tình giống như cái mặt này. Hai cái mặt không khác gì nhau. Tưởng là ai xa lạ quá, là mình với ta. Tức là cái hình của ta và cái hình này là cái bóng của ta, đây là con người thật, phải không? Tưởng là ai là mình với ta. Mình với ta tuy hai mà một. Các vị cùng cái bóng của các vị là một hay hai? Thưa, không phải một. Nó là hình chụp của ta mà không phải hai. Tại sao? Nếu không có cái con người này làm sao có cái bóng kia? Cho nên mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Cái hình này giống là hình chụp của thầy Phước Tịnh đây, nhưng mà đâu phải thầy Phước Tịnh. Rõ ràng là tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta ra trước đã ngoài đôi mươi. Lúc mới chụp hình lấy ra thì nó mới vừa có mặt thôi, nhưng mà mình đã có bề dày của thời gian trên nhân thế rồi. Bài thơ đó nó cũng hay, nhưng mà mình quy chiếu lại cái nhìn đạo lý của chúng ta. Ta có mặt trên trần đời này năm nay 30 năm, 50 năm. Ta đi ngang qua nhân thế, câu cười tiếng khóc đã nhiều, đã nhão rồi. Thế nhưng mà nếu các vị quay về, các vị nhận ra được cái gì không sinh không diệt nơi các vị, thì rõ ràng là cái ấy nó mới vừa sinh ra đời thôi, phải không? Lâu nay mình nghĩ thân này là mình nè, vui buồn là mình nè, sự suy nghĩ là mình nè, mình không thấy cái gì sau đó sâu hơn nữa. Bây giờ bất chợt mình quay lại mình nhận, ồ, thân này không phải là ta mà là của ta, vui buồn này không phải là ta. Lâu nay mình nói mình vui, mình buồn, nói như thế rất là vô duyên. Trong khi đó, vui, buồn, sầu khổ, bất an là cái bị mình nhận biết mà. Nó đến và nó đi, nó sinh và nó diệt, nó chưa bao giờ có mặt liên tục 12 giờ. Chưa có cái buồn nào ở hoài với các vị, chưa có cái vui nào ở hoài với các vị. Nhưng mà cái nhận biết về vui buồn thì nó ở với các vị suốt ngày, suốt đêm. Xa hơn nữa là suốt trường viễn kiếp tử sinh nó đã có với các vị rồi. Thì năm nay nó mới ra đời, mà ta thì đã có mặt trong ngàn vạn kiếp tử sinh đi ngang qua cõi luân hồi, có phải thế không? Và thưa, chỉ cần quay lại để nhận ra được ta không phải là hình hài. Nhưng mà ngoài hình hài thì không thể tìm đâu ra cái tâm Phật bất sinh của các vị. Và cái tâm Phật bất sinh đó, khi nhận ra rồi thì ta biết chắc chắn một điều là thân này là sở hữu của ta, vui buồn là sở hữu của ta, nghĩ suy là sở hữu của ta. Và khi mình lặn được vào chiều sâu đó, nhận được cái bên trong chân thật của chính mình rồi, thưa đại chúng, là mảnh gương trong ở lại với tình. Trăm năm ta lánh cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Đó là câu của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu nói với hình, nói với chiếc bóng mà ông thôi. Nhưng mà ta có thể nói với hình hài ta thế này: trăm năm hình hài này chìm mất vào cõi vô thường, nhưng mà cái tâm Phật, cái trạng thái niết bàn của các vị nó vẫn không phai, nó vẫn rực rỡ sáng. Các vị an trú được ngay nơi cái trạng thái bất động của tâm ngay được bây giờ. Thế thì thưa, đời sống các vị nó không dính gì đến cái vui cái buồn của thế nhân, và cũng không vì cái chuyện chết đi sống lại của hình hài này mà các vị mất. Các vị an trú được trong tự thể niết bàn, là người đó hưởng được mùa xuân bất tận, xuân miên viễn, mảnh gương trong đứng lại với tình. Trăm năm ta lánh cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Tản Đà nói với tấm ảnh như thế, nhưng mà không hề có một tấm ảnh nào mà nó sống được 30-40 năm cả. Nó cũng nhạt nhòa, nó cũng vàng ố chứ. Nhưng mà điều này nếu ta nói được với chính cái tâm Phật của ta, thưa các vị, thì không phải nghìn năm đâu, mà vô thời gian, vô tuổi tác. Nó là cái tự thể niết bàn không sinh bất diệt, cho nên nó không có cái dung lượng trong không gian để đo, không có cái chiều dài thời gian để tính đếm được. Và thiền sư Động Sơn ngày xưa cũng có một bài thơ giống như Tản Đà nói chuyện với ảnh, mà khác hơn, hay hơn. Một hôm ổng đi ngang ra cái cầu, ổng nhìn bóng ở dưới nước nè. Cái ông ngộ đạo, đôi khi mình cũng có những cơ hội như vậy, mà tại mình không chịu ngộ đạo đó nghe. Mình nhìn thấy bóng mình ở ngoài đường đó, mình không chịu ngộ đạo. Ngài Động Sơn, ngài nhìn thấy cái bóng, ngài ngã dưới nước. Ngài nói được: thiết kỷ tùng tha bích, điều điều giữ ngã sơn, cừ kim bất thị ngã, ngã kim đích thị cừ. Tức là rất kỹ, là tìm ra bên ngoài. Thiết kỷ tùng tha bích là đừng có chạy ra ngoài để tìm, vì điều điều giữ ngã sơn là mình càng chạy thì nó càng xa lánh mình, như chiếc bóng của mình vậy đó. Các vị mà chạy thì chiếc bóng nó chạy, các vị dừng thì bóng nó dừng. Và có một câu chuyện vui. Có một đứa bé, nó nằm, nó vẫy bên vệ đường, nó khóc. Và có một nhà hiền triết đi ngang, hỏi chứ tại sao chú bé này khóc. Mẹ nó nói: dạ thưa ngài, nó đòi bắt cái bóng nó mà con không biết làm sao bắt, cho nên nó khóc thôi. Ông nói: ồ, cái này dễ mà, ta có cách dạy cho nó bắt được chiếc bóng của nó. Và tôi đố vị làm sao bắt được chiếc bóng. Làm sao bắt được chiếc bóng? Cái ông già kia, ông thông minh hơn mình, ông nói: nè con à, con đặt cái tay lên cái đầu của con, cái là con bắt được chiếc bóng thôi. Thì nó đặt tay lên đầu, nó thấy ồ, rõ ràng là nó nắm được cái đầu của chiếc bóng. Nhưng mà cái chuyện mình kể là điều giữ ngã sơ, tức là anh càng chạy thì anh không thể bắt được chính anh. nghĩa là càng hướng ngoại thì càng mệt mỏi, chứ không làm được gì cả. Điều điều giữ ngã sơ, cừ kim bất thị ngã, ngã kim đích thị cừ. Cái bóng này không phải là ta, mà ta chính là chiếc bóng này. Có nghĩa là gì? Ta không phải là thân ngũ uẩn này, chắc như vậy. Rồi sâu hơn nữa, ta không phải là vui buồn này, ta không phải là sự suy nghĩ này. Cừ kim bất thị ngã là như thế. Mình từ cái tâm Phật chiếu sáng, mình quay về, mình thấy mình là cái sự nhận biết. Và an trú nơi đó thì các vị nhìn ra là ta vốn không phải là thân, mà thân là sở hữu của ta. Ta vốn không phải là vui buồn này là sở hữu của ta. Suy nghĩ này không phải là ta, mà nó là sở hữu của ta thôi. Cho nên hắn không phải là mình. Và cái câu thứ hai là gì? Mình chính là hắn, nghĩa là gì? Thưa, bóng nương nơi hình mà có, vui buồn nương nơi ta mà có, sự suy nghĩ nương nơi ta mà có. Nếu không có nước thì không có sóng, không có bọt, không có tất cả mọi hiện tượng trên mặt biển, không có. Cũng như thế, nếu không có cái tâm Phật bất sinh nơi các vị thì hình hài các vị làm sao sống được? Các vị đâu thể đưa tay, kéo tay, nghiêng đầu, nhướng mắt, mỉm cười, bước đi, không thể tồn tại được. Có cái tâm Phật làm nền cho nên sự sống này có mặt. Có tâm Phật làm nền cho nên vui buồn có mặt, sự suy nghĩ có mặt. Mà tất cả những cái kia vốn không phải là tâm Phật. Cừ kim bất thị ngã, ngã kim đích thị cừ là như thế. Và mình đi một vòng rất là dài để giải thích mấy điều thôi. Là cái diệu lý chư Phật nó không dính gì với văn tự. Mà rời văn tự chữ nghĩa ra thì cũng không tìm ra được diệu lý của chư Phật. Hình hài này nó không phải là ta. Ta chính thật là cái phần rất thâm sâu nằm bên trong hình hài này. Ta nhận biết hình hài này, ta nhận biết được vui buồn, sự suy nghĩ. Mà hình hài, sự suy nghĩ, nỗi vui buồn vân vân đều không phải là ta. Nó là cái bóng của ta thôi. Và nói quanh quanh giống như câu thần chú, nhưng mà nó dễ vô cùng. Các vị khéo quay về để nhận diện. Và điều này đòi hỏi chúng ta có thích tu hay không mà thôi. Thích quay về để nhận được cái gì của chính ta, không sinh không diệt, bất động đang có mặt đây. Nếu các vị bằng một cái niềm đam mê rất là lớn khéo quay về thì các vị nhận được. Đó là mình mở đầu đi vào cái đoạn Pháp Bảo Đàn này. Tổ khai thị về cơ duyên để cho các vị có thể hiểu rằng khi thiền sư ngày xưa mà giảng pháp không giảng dài, tùy bệnh cho thuốc, khéo gợi mở cho các vị quay về để nhận được cái gì Phật nơi chính các vị, để từ đó các vị khởi hành thôi, chứ không phải dạy dòng do rất là mất thì giờ ngồi lâu đau lưng như thế này đâu. Đó là vài điều mình mở đầu một cái đoạn cơ duyên để cho các vị cảm thông phần đầu của phẩm thứ bảy này. Và thưa đại chúng, chắc dừng ở đây được rồi. Xin cảm ơn đại chúng đã tham gia buổi học đầu năm rất là đông như thế này. Dĩ nhiên là hôm nay mình chia sẻ rất là hà tiện, có một chút xíu thôi, chia hết cái phần đầu của phẩm cơ duyên. Và lần sau có dịp chúng ta trở lại những vấn đề ở trong đây cần khai thác. Ví dụ như chúng ta khai thác thêm về cái phần Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài giải đáp về đôi điều trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi sau đó thì tôi đọc thấy có tới 13 đoạn. Tức là Ngài khơi mở cho 13 vị đệ tử. Và 13 vị này là những vị đệ tử lớn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Mỗi ông có một cái cơ duyên rất là đặc biệt. Và khi học vào Pháp Bảo Đàn thì phẩm này là cái phẩm sống động nhất trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Và tổ giải quyết trực tiếp với những con người đương thời của Ngài, không có giảng dài dòng gì cả, đối cơ giảng pháp đối với 13 vị đệ tử này. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Mời quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
Để tớ là chúng sanh đều trở